Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng ni, thưa toàn thể quý đồng hương, quý thiền nam tín nữ. Mùa Vu Lan báo hiếu đã về với người con Phật trên đất nước quê hương chúng ta cũng như ở hải ngoại. Nói tới lễ Vu Lan là nói đến tinh thần tri ân báo ân đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ của tất cả chúng ta. Trong cuộc đời không có gì cao đẹp bằng mang ơn ai thì phải trả. Nhưng muốn trả ơn thì phải nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao của cha mẹ, sanh thành dưỡng dục cù lao, tình thâm nghĩa trọng lẽ nào dám quên. Chúng ta mang ơn cha mẹ, chúng ta nghĩ thế nào cha mẹ còn sống, ta nên cố gắng thể hiện lòng hiếu thảo để phụng dưỡng cha mẹ. Tổ tiên, cha mẹ thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, chúng ta thành tâm dâng tròn niềm tin lên Phật Pháp Tăng Tam Bảo, làm tất cả các phước lành, trau dồi thân khẩu ý trong sạch để đem công đức này hồi hướng cho tổ tiên chúng ta, cho cha mẹ chúng ta, cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta đã qua đời. Không những thế, thể hiện lòng từ bi cao cả, vì Đức Thế Tôn thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Ta là đệ tử, là con của Đức Phật, chúng ta hãy thể hiện tinh thần cứu khổ. Lễ Vu Lan là lễ gọi là mở sợi dây treo ngược, tức là nói đến những tội nhân đang chịu khổ sợ trong cảnh địa ngục, ngạ quỷ, vân vân. Cử hành trọng thể đại lễ Vu Lan là tất cả mọi người hãy ý thức rằng ta đang mang ơn cha mẹ. Và thứ nhì là chúng ta phải phát bồ đề tâm để đền đáp lại công ơn sanh thành dưỡng dục đó, và thực hành bằng hành động, lời nói, việc làm. Và đặc biệt trong đại lễ Vu Lan, nhờ oai đức của chư tăng ni mười phương, chúng ta nương tựa nơi các ngài, để các ngài nhờ có đức độ, nhờ sự tu niệm thâm cao, các ngài hãy chú nguyện cho thân bằng quyến thuộc, cho chiến sĩ trần vong, cho đồng bào tự nạn chiến tranh vượt biển, vượt biên, lũ lụt, nạn khủng bố và những nỗi khổ đau chết chóc trên khắp thế giới, nói chung là thập loại cô hồn. Hôm nay từ Viện Liên Hoa lễ Bạc Long Thành cử hành đại lễ Vu Lan với nhằm mục đích để dâng trọn niềm tin lên Đức Thế Tôn, lên lời dạy của ngài, lên tập thể tăng già cúng dường trai tăng, cầu siêu độ, cầu nguyện an lành cho phù mẫu hiền tiền được phúc thọ tăng long, và cựu hiền thất tổ của chúng ta cũng như chư hương linh quả cố chiến sĩ trần vong, đồng bào tự nạn chiến tranh vượt biển vượt biên được siêu sanh về miền cực lạc. Và để khỏi mất thì giờ, thầy xin long trọng tuyên bố khai mạc đại lễ cúng dường Vu Lan hôm nay, và nguyện cầu hồng ân tam bảo thùy từ gia hộ cho chư tăng ni được thân tâm an lạc, chúng sanh dị độ, và toàn thể quý thiện nam tín nữ được vạn sự an lành, may mắn và tinh tấn mãi trên đường đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa chư đại đức tăng ni, thưa quý thiện nam tín nữ. Hôm nay vì đại lễ Vu Lan cho nên thầy sẽ nói về lễ báo hiếu. Quý đạo hữu biết đại lễ Vu Lan không phải là chỉ của người Phật tử mà thôi. Đồng bào ta, đất nước ta có một tinh thần rất là hay, đó là tinh thần hòa hợp tôn giáo. Các tôn giáo chia vui sẻ buồn với nhau, hiểu biết giáo lý với nhau, rồi cùng nhau làm những điều lợi ích cho mình, cho người, cho đất nước. Cho nên ngày đại lễ Vu Lan nó trở thành một cái ngày đại lễ của dân tộc mình. Đạo Phật thì vào đất nước ta đã hơn 2.000 năm. Và khi Đạo Phật truyền vào Việt Nam thì đã có ngày lễ tri ân báo ân, đó là ngày lễ Vu Lan. Vu Lan là cái tiếng âm của tiếng Phạn là Ulambana, là chỉ có một cái nghĩa là mở hay là cắt cái sợi dây treo ngược, ý muốn nói rằng giải thoát cho những cái kẻ khổ đau đang bị sa đọa trong địa ngục, trong ngạ quỷ, súc sanh vân vân. Nhưng mà ngày lễ này có một điều hết sức là quan trọng, đó là chúng ta phải nhớ đến thâm ân của cha mẹ. Thì dĩ nhiên cha mẹ mà còn sống thì đó là một niềm hân hoan vô hạn, một niềm hạnh phúc vô hạn. Vì Đức Phật đã nói cha mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ. Cha mẹ hiền mà còn sống là một niềm vui, là mát mẻ, là sống trong sự thanh tịnh, sống trong cái sự trong sạch, sống trong cái lòng ban ơn, ban phúc cho chúng ta. Nhưng mà cha mẹ qua đời rồi đó, thì Đức Phật nói là như đêm tối u ám. Chúng ta cũng biết cha mẹ mình khi mà chết rồi, tổ tiên ông bà mình chết rồi đi về đâu. Tại vì chúng ta là còn phàm phu, không có thần thông để thấy được như Ngài Mục Kiền Liên mà thấy mẹ của mình được. Thì chúng ta cần phải có một cái sự ý thức rõ ràng là chúng ta đang mang trọng ân. Đến nỗi mà Đức Thế Tôn Ngài dạy là một vai cộng cha, một vai cộng mẹ suốt đời như vậy cũng chưa đền đáp được công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Mà cái tinh thần báo hiếu và cái tinh thần nhắc nhở nhau để mà nhớ về cái trọng ân của cha mẹ thì rất nhiều, trong ca dao, trong kinh sách đầy đủ cả. Như quý đạo hữu không bao giờ quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hay là trong sách sử, ân thâm tờ hại ân vô đệ, nghĩa trọng như sơn nghĩa cánh cao, chín chữ cù lao con chưa trả, hai hàng châu lùi sải thâm bâu. Khi mà nói đến chín chữ cù lao thì quý vị phải thấy rằng là những cái giai đoạn khổ sở mà cha mẹ ban cho chúng ta để chúng ta được khôn lớn rồi, dầu cha mẹ còn sống đây thì chúng ta vẫn còn được hưởng dù là tuổi ta đã lớn. Hoặc là cha mẹ đã qua đời rồi đi nữa thì tất cả những lời dạy, nếp sống, đạo đức của cha mẹ vẫn còn nhắc nhở chúng ta. Và đức độ tu hành của cha mẹ đã để lại cho chúng ta một cuộc sống an lành, vui vẻ, thịnh vượng, hạnh phúc. Cho nên chi? Chín chữ cù lao, cái điều mà chúng ta phải nhớ, phải biết là những gì ở trong đó để chúng ta tìm cách đền đáp lại công ơn của Ngài. Ngoài ra, chúng ta không phải chỉ mang ơn cha mẹ trong kiếp này mà thôi, mà trong nhiều đời, nhiều kiếp, chúng ta còn mang ơn của cha mẹ nữa. Trong kinh nói rằng là cái sữa mẹ mà chúng ta bú trong nhiều đời, nhiều kiếp đó, nó nhiều hơn bốn bể đại dương, tức là nhiều hơn nước mặn trong bốn bể đại dương. Chúng ta sinh tử luân hồi cũng mang ơn cha mẹ vô cùng. Trong đời, ai cũng mong muốn rằng mình sẽ lên cõi trời khi mà mình qua đời rồi, hay mình lên cõi Phật, hay là mình đến thiên đàng vân vân. Nhưng mà sự thật tất cả chúng ta ai cũng có một lần lên thiên đàng rồi mà chúng ta quên. Cái thiên đàng đó chính là lòng của mẹ mà chúng ta nằm ôm ấp trong đó, sung sướng ở trong đó, hạnh phúc ở trong đó. Cõi thiên đàng này ai cũng được hưởng hết, giàu nghèo sang hèn đều được hưởng cả. Thì chúng ta phải nhớ, phải nhớ đến ai đã đem đến cõi thiên đàng cho mình, ai đã đem niềm vui cho mình, ai đã đem hạnh phúc cho mình. Công cha nghĩa mẹ rất to lớn. Người nào mà không nhớ đến ân thâm của cha mẹ như trời như biển thì chúng ta không cách nào có được hạnh phúc an vui ở trong đời. Bởi vì cái mà gần nhất mà chúng ta không có làm được thì làm sao mà yêu nước, làm sao mà có những người mà không phải bà con thân thuộc của mình mà yêu thương họ trọn đời được. Cha mẹ mình mà mình còn bất hiếu, cha mẹ mình mà mình còn không phụng dưỡng được, không nhớ ơn được, thì làm sao mà phụng dưỡng được người yêu, người vợ, người chồng của mình, hay là những người thân thuộc của mình, hay là đất nước quê hương, hay là tất cả chúng sanh. Rất là khó. Thì việc đầu tiên chúng ta phải nhớ đến cái công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao của cha mẹ. Điều đó là điều hết sức là quan trọng. Con á, thì nhờ cha mẹ rất nhiều. Chứ cha mẹ nhờ con rất ít. Khi mà thầy đọc đến cái đoạn kinh Đức Phật dạy rằng là số người có hiếu ở trong đời này như là sừng bò, mà số người bất hiếu đối với cha mẹ nhiều như lông con bò, đau đớn vô cùng. Mình chỉ nhớ đấy, đến cái chuyện là sung sướng trong đời mình, nghĩ đến an vui hạnh phúc trong đời mình mà chúng ta quên đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, đó là một điều mà đen tối nhất mà trong kinh Đức Phật nói. Cái người nào mà thực hiện được hai pháp tri ân báo ân thì giàu ở trong đời này cũng như ở cõi trời, thì chúng ta phải nhớ cái ơn của cha mẹ trước. Thì thầy đã nói rằng hãy nhớ đến cái thiên đàng mà chúng ta đã hưởng, hiền lành và dịu dàng thấy cha mẹ bồng con, cha mẹ nâng niu con, cha mẹ thể hiện cái tinh thần mà giống như Đức Phật đối với tất cả chúng sanh. Đức Phật thì có bốn cái pháp: từ bi hỷ xả, tình thương đối với tất cả chúng sanh không điều kiện, muốn tất cả chúng sanh được an vui. Sự cứu khổ chúng sanh, muốn chúng sanh thoát khổ vô điều kiện. Và vui vẻ, hoan hỷ với sự thành công của người khác không điều kiện. Và tinh thần hòa hài, không cố chấp, không chấp khen chê, sống hồn nhiên thoải mái. Thì cha mẹ của mình cũng có những công đức đó, quý đạo hữu đã thấy rõ ràng. Cha mẹ mà thương mình không bao giờ có điều kiện. Không có ai nói nuôi con cho lớn để sau con làm nghề gì mà nuôi mình, ít ai. Có nhiều gia đình, thầy thấy trong gia đình con cái làm lớn, làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm quan đủ thứ. Nhưng mà khi thầy hỏi cha mẹ thì chúng con chỉ nuôi vậy thôi, chúng con không bao giờ nghĩ rằng là để mà nhờ con. Thế là cái tình thương yêu của cha mẹ đối với con quả thật là vô điều kiện. Mà khi giúp đỡ con rồi thì con còn nhỏ cũng giúp đỡ, là từ khi ở trong lòng mẹ mà mang thai 9 tháng 10 ngày, mẹ chịu biết bao nhiêu khổ đau, cũng chỉ nguyện ân trên tam bảo gia hộ cho con mình ra đời đẹp đẽ mạnh khỏe an vui. Mà đến khi con sinh ra đời rồi đó, là cha mẹ lo lắng trăm chiều cho con cái. Bởi vậy cho nên chi 9 chữ cù lao đó là những cái điều mà nặng nhọc, những cái điều kham nhận, những điều khó khăn mà cha mẹ đã cho mình. Chẳng hạn như cha mẹ sinh mình ra, cha mẹ nuôi nấng mình khôn lớn, cha mẹ dạy mình, giáo dục cho mình trở nên thông thái, hiểu biết chuyện đời. Cha mẹ luôn luôn an ủi vỗ về mình, trông nom chăm sóc mình, không bao giờ bỏ mình. Quý đạo hữu thấy không có bà mẹ nào mà bỏ con. Bà mẹ nào đi đâu một chút cũng nhớ tới con, buôn bán khó khăn để tần tạo để mà nuôi con cũng nhớ tới con ở nhà, không yên tâm. Gửi cho người khác rồi cũng yên tâm, nhất là ở Mỹ, gửi cho người Mỹ hay gửi cho người khác cũng sợ, muốn đem gửi cho cha cho mẹ mình giữ thôi, sợ con mình đi ra Mỹ họ giữ rồi họ không cho ăn, là họ để khóc hoài hay là thứ này thế nọ vân vân. Thì chúng ta thấy rằng cha mẹ luôn luôn chăm sóc cho con, cha mẹ luôn luôn quấn quýt bên con, không bao giờ xa rời con, đi đâu cũng nhớ tới con. Mẹ con mà có đau hay là không đau ổn với cha mẹ cũng là lo lắng cho con cái, cha mẹ bồng bế con cái. Thấy có nhiều bà mẹ rất là gầy mà con thì lớn, uống sữa mẹ mập quá, thì thầy nhắc lên không nổi, mà bà mẹ cứ bồng đi tới đi lui trong chùa, làm gì cũng bồng, không nó đòi bồng là cứ bồng hoài, mà sức mẹ yếu như vậy mà bồng được. Thầy chỉ nhắc lên một chút để tùng kinh thôi, thấy đã nặng rồi. Thì thấy là cái sự bồng bế đó cũng là một cái sự kham nhận, một sự khó khăn. Rồi cố gắng cho con ăn uống sao mà cho nó đầy đủ, cho mau lớn, cho mau khôn. Đó là 9 cái điều mà thầy đã kể cho quý đạo hữu. Đó gọi là 9 chữ cù lao con chưa trả, hai hàng cháu lùi sải thấm bâu. Cái công ơn sanh thành dưỡng dục nuôi nấng cho con trong 9 cái giai đoạn khó khăn đó. Thì bây giờ con chưa lấy gì mà đền đáp được cái công ơn đó, cho nên chỉ ngồi khóc sướt mướt mà thôi. Thì khóc đâu có được gì đâu. Bây giờ nếu cha mẹ đã qua đời rồi cũng chưa trễ, chúng ta làm phước hồi hướng, chúng ta trau dồi thân miền ý trong sạch để có cái đức mà đem cái công đức này mà hồi hướng cho cha mẹ, không có trễ đâu. Bởi vì nếu chúng ta có cái lòng hiếu thảo như vậy thì cha mẹ ở đâu cũng biết đến cái lòng hiếu thảo của mình. Và cha mẹ con hiện tại đây với chúng ta, đó là niềm vui nhất, đó là mặt trăng sáng tỏ. Thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta phải đừng bao giờ phạm những lỗi lầm là bỏ bê cha mẹ. Bởi Đức Phật dạy, làm con phải phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất, y phục, cơm nước, nhà ở, thuốc chữa bệnh. Quý đạo hữu, thì bây giờ nhờ ai mà được như thế này? Có xe, có cổ, có nhà, có cửa, có bằng, có cấp, có vợ, có con. Nhờ cha mẹ thì bây giờ phải đền đáp lại chứ. Tại sao cái ơn đó mà mình không đền đáp lại thì mình mắc hoài? Cho nên chi phải đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ bằng vật chất và bằng tinh thần. Bằng tinh thần rất là quan trọng. Làm sao mà vợ chồng mình ở với thật là thương yêu nhau, dạy con dạy cái cho đường hoàng để cha mẹ thấy mà vui vẻ. Làm sao mà mình có cơ hội dẫn cha mẹ đi chùa, hướng dẫn cha mẹ đi chùa này chùa nọ, thỉnh kinh về cho cha mẹ đọc, thỉnh tuổi hộp về cho cha mẹ lần mà niệm Phật để được an ủi trong tuổi già và được siêu sanh khi mà rời bỏ khỏi đời này. Rồi cúng dường cho cha mẹ, chúc tài chánh để cha mẹ làm phước. Đó là cái mặt về tinh thần. Điều thứ hai, chúng ta phải làm những công việc nặng nhọc thay thế cho cha mẹ. Rất nhiều người phạm phải một lỗi lầm, vì cha mẹ ở nhà thành ra phải lấy rác, rồi phải dọn dẹp, rồi phải cuốc đất trồng rau, hết sức là khổ. Mà cái ở bên Mỹ này mà đau lưng một cái rồi thôi, tốn tiền lắm, khổ sợ lắm. Cho nên con cái nên làm tất cả công việc nặng nhọc thay thế cha mẹ, gọi là đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục trong muôn một. Thứ ba, làm sao để cho cha mẹ được danh thơm tiếng tốt? Cha mẹ tu hành đàng hoàng, ăn ở hiền lành, còn mình sao? Mình có tu hành không? Mình có ăn ở đàng hoàng không? Mình có thương vợ thương con không? Mình có chân thành với bè bạn của mình không? Mình có yêu tổ quốc đất nước của mình không? Mình có yêu thương nhân loại hay không? Cha mẹ mình có đức mà mình không có đức. Do đó cho nên mình phải làm sao để mà có cái đời sống đạo đức, để làm cho cái dòng tộc, để cho cái danh thơm tiếng tốt cho cha mẹ. Thì như vậy gọi là đền đáp và công ơn trong muôn một. Còn không là mình làm những điều sai trái để người ta nói tới ông bà của mình, nói tới cha mẹ của mình, nói nặng nói nhẹ, thì như vậy là mình người bất hiếu. Con phải xứng đáng để hưởng cái gia tài vật chất cái tinh thần của cha mẹ để lại. Nếu mà cha mẹ mà mất đi rồi mà để lại cho mình một gia tài to lớn thì nghĩ cũng có chứ không phải không. Ví dụ chết rồi để lại mấy cái tiệm buôn bán, hay là tiền của vàng bạc cái đồ, hay là tiền ở trong nhà băng vân vân, thì chúng ta phải xứng đáng làm sao để cái tiền đó mà cũng Phật pháp tăng tam bảo, cũng dường cha mẹ, để cho vợ chồng con cái trong gia đình được hưởng, làm các việc từ thiện xã hội cho xứng đáng hưởng cái gia tài vật chất của cha mẹ để lại, chứ không nên đem cái ra mà đánh cờ đánh bạc, làm này làm rượu chè để cho mất hết cái của cải của cha mẹ đã để lại cho mình, do mồ hôi nước mắt của cha mẹ đã để lại. Nếu về mặt tinh thần, cha mẹ hướng dẫn chúng ta tu niệm, như ngày nay chúng ta biết tu niệm. Cha mẹ ăn hiền ở lành nên bây giờ mình biết ăn hiền ở lành. Thời chúng ta phải đi lại đường xưa lối cũ của cha mẹ. Cha mẹ sao chúng ta làm như vậy? Nếu mà chúng ta làm hơn nữa là càng tốt. Bằng cha mẹ cũng có hiểu, mà hơn cha mẹ là còn hiểu hơn. Trong kinh Đức Phật dạy là con mà hơn cha mẹ là còn phước báo nhiều nữa. Cha mẹ mình tu ít ít, bây giờ mình tu nhiều hơn để mình hồi hướng công đức của cha mẹ và hưởng được cái sự an vui hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Đó. Rồi cuối cùng, nếu mà cha mẹ đã qua đời rồi thì quý vị nên nhớ, thầy đã nói như trong cái lời nói đầu tiên của thầy, đó là phải nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục và phát bồ đề tâm rộng lớn đền đáp lại cái công ơn của cha mẹ. Và thực hành. Thực hành, chúng ta thực hành như thế nào? Cha mẹ qua đời rồi thì sao? Thì chúng ta tu niệm, giữ giới, bố thí, tham thiền, tụng kinh, cúng Phật pháp tăng, chúng ta giúp đỡ người nghèo khó. Bây giờ ở Việt Nam biết bao cái trại cùi, trại mù rồi, đói khổ vô cùng. Ngay ở Mỹ thì cũng vậy chứ đừng nói ở đâu. Thì chúng ta bỏ ra một chút tiền để chúng ta bố thí giúp đỡ để cho người ta thoát khỏi cái khổ. Bố thí để chúng ta thoát khổ, mà chúng ta lại thoát cái khỏi cái tham. Thì chúng ta tùy cái hoàn cảnh mà chúng ta làm phước để hồi hướng công đức của cha mẹ. Cái đạo Phật á, là dạy hiếu thuận là đầu tiên. Chúng ta thờ Phật mà chúng ta không hiếu thuận với cha mẹ là Đức Phật không có thương mình đâu. Là tại vì mình chỉ mong là thờ Phật để mà chúng ta được giải thoát, hoặc là lên cõi cực lạc, hoặc là được giải thoát niết bàn. Con cha mẹ mình để ý gì cả thì không được. Do đó là chúng ta thờ Phật thì trước hết chúng ta phải thờ cha mẹ, cúng dường Phật pháp tăng tam bảo trước hết chúng ta phải cúng dường cha mẹ, lễ bái Phật pháp tăng tam bảo trước hết chúng ta phải lễ bái cha mẹ. Quý đạo hữu thấy ông U Than đó, là cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc, là một người hết sức đạo đức. Ông ta là người Miến Điện trong cái thời của Thủ tướng UNU. Ông ta là một người bận hết sức về những công việc của quốc tế. Đó, như bây giờ ai mà làm tổng thư ký Liên Hợp Quốc bây giờ rất là khó khăn, mà ngày xưa cũng vậy. Chiến tranh lại chia ra hai khối, hết sức là khó khăn. Thế mà ông là hết lòng hết sức phục vụ cho quốc tế, nhưng mà không bao giờ quên mẹ. Đó là bưng mâm cơm lên cho mẹ, ngày nào mà ở gần mẹ là bưng mâm cơm lên cho mẹ, hầu mẹ, quạt cho mẹ, lạy mẹ ba lạy rồi, chờ mẹ ăn xong rồi mới ăn. Đến nỗi mà Singapore là những cái tờ báo họ đăng là cả bức hình lớn của ông U Than. Ai nhìn vào đó cũng cảm động, cũng tổng thư ký Liên Hợp Quốc quỳ xuống dâng cơm cho mẹ, lạy mẹ, là một gương sáng cho người Á Đông mà cho cả người Âu Tây nữa. Để chúng ta thấy, hay vua Từ Đức nước ta là một ông vua mà quý đạo hữu thấy là làm thơ rất là nhiều. Tối ngày là lo làm thơ, tối ngày là lo xây dựng lăng tẩm. Nhưng mà có một điều rất hay là rất hiếu thuận, khi nào cũng thương mẹ hết. Buổi sáng là dâng cơm cho mẹ, chờ mẹ ăn xong rồi vua mới dùng. Đó. Thì vua là thiếu gì của cải mà không ăn, thì mẹ một mâm mình một mâm chứ không, chờ mẹ ăn rồi thương mẹ lắm. Đó. Quạt cho mẹ, chăm sóc áo quần cho mẹ, rồi khi đó mới ăn sau. Đó, một người mà ham làm thơ, làm văn, lo việc nước, lo xây lăng tẩm, lo tổ tiên ông bà, thế mà luôn luôn thương mẹ. Cho nên chúng ta là người Phật tử, thầy chỉ nêu một vài gương, và ngay trong chúng ta sẽ có biết bao nhiêu người ngồi đây cũng là rất hiếu thuận với cha mẹ. Đạo Phật nói về hiếu, Đức Khổng Tử cũng nói hiếu. Hiếu dạ vàng hành chi tiên. Thì nói là cái hiếu là nằm đầu trong tất cả các hành khác, Khổng Tử đó. Còn mà thầy Trang Tử đó, cũng là có cái tâm hiếu thuận rất nhiều. Ngài cũng dạy rằng là những cái người nào mà phạm những cái điều sau này là những người rất là tội lỗi, những người bất hiếu. Đó là ham chơi, không lo làm lùng để nuôi cha mẹ. Người có nhiều người ấy, có học hành nhưng mà ham chơi, ham đi chơi, thành ra lười biếng, chẳng có làm lùng để mà nuôi nấng cha mẹ. Bây giờ đã lớn rồi mà không biết đền ơn trả nghĩa cho cha mẹ. Thứ hai là mê cờ bạc, lo ham chơi cờ bạc mà quên cha mẹ, không nghĩ đến cha mẹ. Cái thứ ba là chỉ thương vợ, thương con của mình, thương nhà, thương cửa, thương tiền bạc mà quên mất cha mẹ. Cái này có nhiều cái cũng như vậy. Nghe vợ nói thôi bây giờ lấy anh rồi em muốn dọn nhà ra ngoài, rồi nghe vợ liền dọn ra liền để mẹ mình ở vậy thôi. Mình mang ơn mẹ biết bao nhiêu mà chỉ cần một người đẹp thôi là mình bỏ mẹ mình rồi, thấy không? Thế mà nghe mà nói mà lập gia đình rồi là chuẩn bị mình lo đi thuê bà tùm măng, mình thuê nhà cửa để ở, để mẹ ở. Mình thấy rất nhiều mà quý vị đâu thấy cũng thấy như vậy, thấy khổ. Nuôi mình ở ông thiên đàng lòng của mẹ rồi mà bây giờ có vợ thì cứ ở với cha mẹ có làm sao đâu, nói vợ mình hai vợ chồng phụng dưỡng cha mẹ. Đó. Cho nên chi trong cái điều mà Đức Phật dạy á, là có hiếu thuận đối với cha mẹ hai bên bằng nhau. Chồng cũng phải thương cha mẹ chồng, mà vợ cũng phải thương cha mẹ chồng, mà chồng cũng phải thương cha mẹ vợ giống như cha mẹ của mình. Đức Phật đã dạy trước như vậy. Thành ra có vợ có sao đâu, ở chung với cha mẹ cũng được chứ, để phụng dưỡng cha mẹ chứ. Thì cha mẹ một ngày nào đó đi rồi, chứ còn mình ở với vợ thì lâu dài. Đức Phật nói là vợ chồng là người bạn lâu dài nhất trong đời mà. Mình sống với vợ còn lâu lắm, còn cha mẹ sẽ khuất bóng, sẽ qua đời. Thì cho nên chứ là có những người ấy, lại là lo tiền, lo bạc, nhà, cửa, vợ con mà quên cha mẹ. Cái điều thứ tư ấy, là ham chơi. Ham đi chơi đây đó rồi làm những điều sằng bậy, làm cho cha mẹ mang tiếng là bất hiếu. Là người bất hiếu. Và cuối cùng là chia phe đánh lộn. Tức là mình gọi là băng đảng đó. Có nhiều người con cái nhà giàu, quý đạo hữu thấy chứ không phải là thầy nói không à. Con cái nhà giàu cha mẹ có tiềm đàng hoàng tử tế mà con là bắt đáng, con là ăn cướp rất là nhiều. Có đứa đang bị ở tù mà cha mẹ vẫn còn giàu có thế này, mà có tiền nào mà có thể mà đem con ra khỏi cái tù chung thân được cả. Thì quý đạo hữu thấy không? Thì Đức Trang Tử nói rằng người nào mà làm những cái điều như vậy là những người mà bất hiếu đối với cha mẹ, đó là trọng tội. Thì đối với Phật giáo là không có cái tội nào bằng tội bất hiếu, mà không có cái phước nào bằng cái phước thờ phụng cha mẹ ông bà. Cho nên là người Phật tử chúng ta nên sống an vui hạnh phúc. Mà hạnh phúc là như thế nào? Hạnh phúc làm sao được khi mình sống bên vợ của mình, bên chồng của mình, bên con của mình mà quên cha quên mẹ. Một lúc nào đó chúng ta nhớ đến cha mẹ từ những ân hận. Một người mà sống ân hận không bao giờ có hạnh phúc. Đang vui đi tự nhiên nhớ lại, bỏ mẹ mình ở tầm mắng một mình, không tới thăm nơi. 2 tháng nay không tới thăm nơi. Tiền thì lương mình nhiều quá mà sao quên mua quà bánh cho cha mẹ. Tự nhiên mà ân hận cái đêm nó ngủ không được, làm sao có hạnh phúc. Bởi đó Đức Phật mới dạy là vui thay kính dưỡng mẹ, vui thay kính dưỡng cha, vui thay kính dưỡng thầy tổ, vui thay kính dưỡng thánh hiền. Chỉ có làm được mấy cái đó rồi cảm thấy vui. Mình mà có hiếu với cha mẹ là cái điều hết sức là hạnh phúc an vui. Mình mà thương cha thương mẹ một cách trọn vẹn thì giàu ở nơi đâu, bên vợ ấy là bị xa vợ xa con trong vì hoàn cảnh làm ăn, chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc là chúng ta đã đền đáp cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ một phần nào. Ở trong kinh Hạnh Phúc Mangala Sutta Đức Phật cũng nói: một nết hành phụng sự mẹ, 2 nết hành phụng sự cha, 3 tiếp đồ vợ chồng con cái, 4 làm nghề vô tội là hạnh phúc cao thượng. Thì quý vị thấy không? Người nào mà được hạnh phúc là người đó, là người đó đã có phụng dưỡng cha mẹ rồi. Và khi mà mình phụng dưỡng cha mẹ là mình được an vui, thì mình mới sống tròn vẹn với vợ, mình mới sống tròn vẹn với chồng, mình mới thương yêu con cái mình được. Rồi con cái mình mới nối tiếp cái sự nghiệp hiếu thuận của mình mới có thể là được an vui. Mình bất hiếu với cha mẹ thì con cũng bất hiếu với mình thôi. Đó. Do đó cho nên ta phải nêu một gương sáng cho con cái là mình hiếu thuận với cha mẹ, thương yêu cha mẹ, giàu ở đâu cũng là luôn luôn nhớ đến cha mẹ và tìm cách là cúng dường làm phước về vật chất cho cha mẹ và an ủi tinh thần cho cha mẹ. Điều hết sức quan trọng. Cho nên là người Phật tử, chúng ta phải vâng lời Phật dạy. Chúng ta phải làm sao để chúng ta xứng đáng là người Phật tử chân chính. Trong kinh nói, gặp thời mà không có Phật, chỉ thờ Phật, chỉ thờ cha mẹ, tức là cũng như thờ Phật vậy. Là cái người mà lúc mà không có Phật, mà ai cứ lo thờ cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, rồi cha mẹ thương mình, ban ơn phước cho mình, cũng giống như là có Phật vậy. Bây giờ mình được sung sướng hơn, mình lại có Phật, có Pháp, có Tăng, mà lại biết phụng dưỡng cha mẹ đó, thì cái điều đó hết sức là sung sướng. Rồi con cái mình nó sẽ trả ơn trả nghĩa cho mình sau này. Cho đó cho nên chi chúng ta cần phải nhớ đến cái công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao mà thầy đã kể. 9 chữ cù lao con chưa trả, 2 hàng châu lùi xài thâm bao. Thôi đừng có khóc mà ướt áo làm gì nữa, ra tay cho rồi. Chúng ta hãy phụng dưỡng cha mẹ, chúng ta hãy hết lòng với cha mẹ, chúng ta hãy làm phước, hãy tu niệm để hồi hướng công đức cho cha mẹ. Đó là điều hết sức quan trọng. Đại lễ Vu Lan không phải chỉ lo cho cha mẹ mình thôi, mà còn là ngày xả tội vong nhân. Chúng ta còn nghĩ đến những kẻ bị tù tội. Chúng ta còn nghĩ đến bao nhiêu người mà chết một cách oan uổng. Như quý vị nói là thập loại cô hồn, thì quý vị dầu cho không có cái bản văn tế thập loại cô hồn, quý đạo hữu cũng biết. Ví dụ như là những cái người, những hương linh quá cố, những cái hương linh quá cố một cách cô đơn, không ai thờ phượng, không ai hồi hướng, không ai thương mến đến. Rồi chiến sĩ trần vong, biết bao nhiêu người chết, nhưng nước ta chiến tranh mà chết 3 triệu thì còn biết tên tuổi đâu nữa. Thân xác không biết ở đâu. Rồi chúng ta vượt biển, chết xuống dưới biển không biết bao nhiêu. Theo Liên Hợp Quốc là có 500.000 người chết. Bây giờ những hương linh đó có ai còn nhớ không? Có cả gia đình chết luôn thì ai mà còn biết nữa. Có bao nhiêu cô gái bị người ta bắt rồi bán vào lầu xanh, bây giờ chết chóc ở đâu chúng ta có biết không? Biết bao nhiêu cháu thiếu nhi bị bắt cóc ở Mỹ. Quý vị nghe đài và xem báo biết mỗi ngày mất 2.000 trẻ con trên một đất nước văn minh như thế này. Đi đâu? Giết hết Quỷ đạo hữu khi nào mà nghe nói bắt cóc có nghĩa là chết rồi. Một cô lớn cũng chết, cô nhỏ cũng chết, cầu nhỏ cũng chết, cầu lớn cũng chết, bắt cóc tức là chết. 99% chết. Thì những người này ai thờ phượng? Ai thờ phượng? Ai hồi hướng? Ai thương họ? Cho nên như chúng ta biết rằng biết bao nhiêu cái loài cô hồn, cô đơn vất vưởng, những kẻ bị tai nạn xe cộ, những kẻ buồn đời mà tự tử, những người nóng giận mà bắn kẻ khác mà chết trong tiệm ăn, trong khu rừng nơi đây nơi đó, có ai nghĩ đến không? Thì chúng ta hãy phát lòng từ bi thương đến tất cả những hương linh đang đau đớn, đang tủi nhục, đang cô đơn, để chúng ta đem cái tấm lòng lớn của mình thương tất cả mà hồi hướng công đức đó đến cho tất cả các hương linh. Cho nên chỉ cái ngày mà Vu Lan là cái ngày mà thầy thấy là nói như Hòa Thượng Huyền Quang xử lý thường vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất gọi là ngày Tết báo hiếu. Thì ngày này chúng ta coi như ngày Tết, chúng ta một mặt thì sám hối với cha mẹ khi cha mẹ còn sống, nguyện phụng dưỡng cha mẹ, đưa đầu cho cha mẹ ban ơn phước cho mình, cho con cháu mình. Nếu cha mẹ qua đời, ông bà tổ tiên qua đời thì chúng ta còn nhớ thì quá nhiều đi, nhiều đời quá đi, chúng ta không nhớ. Chúng ta thì nhớ ông cao bà cao, ông cố bà cố, ông nội bà nội, cha mẹ mình cả thảy là 9. Thì chúng ta phải nghĩ đến tổ tiên của mình, rồi cùng nghĩ đến tất cả những ai khổ đau, những linh hồn, những hương hồn vất vưởng cô đơn, để chúng ta đem tâm hồi hướng. Đó là chúng ta thể hiện cái tinh thần mà từ bi hỷ xả của Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Chúng ta là con của Đức Phật. Nếu là một con chim mà nó là có mẹ là lông trắng, thế nào nó không có lông trắng? Mà lông vàng thế nào nó không có lông vàng? Lông đen thì có lông đen. Chúng ta nói là chúng ta là con của Đức Phật, mà Ngài có từ bi hỷ xả thì chúng ta phải thể hiện phần nào từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sanh. Ngoài ra, những người còn sống trên thế giới này đâu là được yên vui. Như ở Mỹ bây giờ, ai cũng lo sợ, không biết là khủng bố ngày nào, là vi trùng học, bom nguyên tử, mình sợ lắm. Đi máy bay không dám đi bây giờ, không ai dám đi máy bay nhiều, cho nên chỉ mấy hãng máy bay bây giờ xuống quá, quý vị thấy không? Có hãng máy bay như là hãng American Airlines là mạnh nhất cũng phải sa thải. Rồi American Airways hay là United Airlines chẳng hạn, mấy cái hãng này để xuống cả xuống là do đâu? Do sợ khủng bố. Chúng ta sống cũng không yên ổn trong cuộc đời này. Thế giới này không có yên ổn. Giống như Trung Kinh nói là tam giới vô an do như họa trạch, là cái thế giới của mình đang ở đây đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, như cái nhà đương bốc lửa cháy. Cho nên chúng ta sống trong này thì cũng là hết sức là khổ. Rồi quý đạo hữu thấy, chúng ta cố gắng để tu niệm, chúng ta đã biết được Phật, được Pháp, được Tăng, chúng ta nên tinh tấn tu niệm, vì cuộc đời nó ngắn ngủi như kiếp phù du, sớm còn tối mất. Chúng ta không thể nào mà chờ đến khi tuổi già để mới có thể tu niệm. Chúng ta nên tu niệm lúc này, và nên cho con cái của mình còn nhỏ 8-9 tuổi là bắt đầu cho các cháu đi học lớp Việt ngữ, cho các cháu đi vào chùa để mà học đạo, để vào gia đình Phật tử, để rồi nó sống được an vui với cái đạo. Chúng ta thấy cuộc đời này nó vì tham lam sân hận si mê mà dấy lên khổ đau như cái nhà đương bốc lửa cháy. Chúng ta phải sống với từ bi hỷ xả để được mát mẻ, được an vui hạnh phúc. Đó là cái ý nghĩa nôm na của thầy nhắn nhủ tất cả quý thiện nam tín nữ trong cái ngày báo hiếu phụ mẫu, là ngày lễ Vu Lan. Tức là chúng ta phải nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, phát bồ đề tâm đền đáp trong muôn một cái công ơn cha mẹ, và chúng ta cố gắng hành động bằng thân miệng ý của chúng ta, và chúng ta còn nghĩ đến tất cả chúng sanh còn sống cũng đang khổ đau, chúng sanh đã chết rồi cũng đang khổ đau. Chúng ta nên hồi hướng công đức, rải tâm từ bi, nguyện cầu cho tất cả được sớm an vui giải thoát, thế giới được hòa bình an lạc, tất cả chúng ta được an vui hạnh phúc, công ăn việc làm chắc chắn, gia đình thịnh vượng, và chúng ta tinh tấn mãi trên đường đạo. Đó là niềm an vui hạnh phúc. Và thầy nhiệt liệt tán dương công đức ban tổ chức của Từ Viện Liên Hoa, đặc biệt là ban trai soạn đã tổ chức lễ cúng dường trai tăng hôm nay và tổ chức bữa cơm thân mật cho toàn thể quý thiện nam tín nữ sau cái buổi thuyết pháp của thầy. Thầy tán dương công đức gia đình Phật tử đã tập dượt văn nghệ để cúng dường đại lễ Vu Lan, nhắc nhở tất cả chúng ta qua những bài hát, bài ca, qua những cái tuồng cải lương mà các cháu sắp ca, để quý đạo hữu thấy các cháu nhỏ như vậy mà còn biết hát cải lương. Như vậy là cái tinh thần mà yêu thương văn hóa của dân tộc vẫn còn. Đó là một cái niềm vui cho cha mẹ, cho phụ huynh. Và thầy tán dương công đức toàn thể quý thiện nam tín nữ đã cúng hoa quả, cúng tài chánh tất cả rồi để làm nên một cái buổi lễ tuy là đơn giản nhưng đầy phước báo. Và thầy cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tăng ni được thân tâm thường an lạc, vàng sự các tường như ý, toàn thể quý thiện nam tín nữ được vàng sự an lành, may mắn và tinh tấn mãi trên đường đạo. Thời pháp hôm nay thầy xin hồi hướng đến chư Phạm Thiên Đế Thích Tử Đại Thiên Vương, chư thiên ngự nơi Từ Viện Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ. Xin các ngài thọ hưởng tùy ý và tiến hóa trên đường đạo, rồi gia hộ cho chư tăng ni cùng toàn thể thiện nam tín nữ được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến chư hương linh ký tự tài Từ Viện Liên Hoa, ký tự hai cốt tài Từ Viện Liên Hoa, cựu huyền thất tổ của chúng ta, chư hương linh quá cố, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn chiến tranh, vượt biển, vượt biên, lũ lụt và nạn khủng bố, cùng thập loại cô hồn, xin được thọ hưởng tùy ý pháp thí này, khi thọ hưởng rồi, được siêu sanh về miền cực lạc, bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.